qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn Đắc Hầm hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Số điện thoại này quý vị có thể nghe từ khắp nơi. Và sau đây mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, trước hết với cha Đặng Hữu Nam đương ở trên đường dây từ Hà Tĩnh, Việt Nam và từ Hoa Thịnh Đốn, với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Chúng tôi xin được kính chào cha Đặng Hữu Nam và xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Xin mời hai vị lên tiếng chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Vâng, xin chào bác. Xin chào bác Dương Phục, bà chào bác Quốc Quân cũng như thính giả của đài Sài Gòn Sun. Xin Chúa chúc lành cho tất cả.
Mời bác sĩ Quân.
Xin kính chào cha Đặng Hữu Nam. Tôi lại đây hôm nay rất là hân hạnh, bởi vì tôi đã ngưỡng mộ cha từ lâu rồi, và hôm nay đã nghe những bài giảng của cha rồi, đã biết những cái hoạt động của cha đó. Hôm nay thì thật là một cái vinh dự cho tôi được dịp mà có thể hội thoại với cha, với lại các anh Dương Phục, anh Quan Hưng của Đài Sài Gòn Houston và Đài Sài Gòn Dallas. Xin kính chào quý thính giả của đài.
Trước hết là bởi vì nối đường dây, một đường dây từ Việt Nam, một đường dây từ Hoa Thịnh Đốn, mà chúng tôi đang ngồi ở tại Houston của Texas, thành trước hết xin xét lại cái vấn đề kỹ thuật, có nghe rõ thính giả ở khắp nơi thì đương nghe, nhưng mà phía từ Việt Nam, cha Nam và bác sĩ Quân, hai địa điểm khác nhau, có nghe rõ lẫn nhau không ạ, để chúng ta cùng hội thoại. Cha Nam nghe rõ không ạ?
Vâng, là nghe rõ ạ.
Vâng ạ. Bác sĩ Quân nghe rõ, rất rõ. Cái đề tài ngày hôm nay chúng ta muốn bàn tới là cái vụ Formosa, và tất cả thế giới đều biết tới Linh mục Anton Đặng Hữu Nam là người đã chủ xướng cái vụ kiện Formosa. Tới giờ này đó thì không biết là cái chi tiết nào mà mới nhất cha Nam có thể cho biết, và chúng tôi còn nghe tin là chính quyền ở tại địa phương đương vận động để đẩy cha Nam đi nữa. Ra khỏi cái giáo xứ này, thì cái điều này không biết là nó diễn tới đâu, và cái phản ứng của tòa giám mục của đức cha Nguyễn Thái Hợp như thế nào, thưa cha Nam?
Vâng, thì chúng ta biết là ngày 26/7/9 vừa qua thì tôi cùng với hơn 600 nạn nhân của vùng Quỳnh Lưu, Nghệ An đi để lên ở tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, và hôm đó thì tòa án đã nhận 506 bộ đơn. Sau khi chúng tôi tổ chức chạy đơn lên tòa án về, thì vào ngày 11/10 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ông phó chủ tịch là ông Lê Xuân Đại ký thay cho chủ tịch gửi một công văn đến tòa giám mục cũng như một số các cha trong giáo phận Vinh, trong đó có hai cái yêu cầu các vị giám mục là chấn chỉnh cái mục vụ của linh mục Đặng Hữu Nam tại giáo xứ Phú Yên, cũng như không bố trí công tác mục vụ của cho linh mục Đặng Hữu Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nó như thế cũng có nghĩa là trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An là quê hương của mình, và cũng là cái địa bàn nơi giáo phận của mình. Và trong cái chương trình đó thì chúng ta thấy nhà cầm quyền tìm mọi cách để rồi ngăn cản cái việc mà đi khởi kiện Formosa. Và người ta đã quy trục rất là nhiều, trong khi ngày 11 thì chúng ta thấy Ủy ban nhân dân huyện, ngày 11 thì thấy Ủy ban nhân dân tỉnh ra công văn như vậy, thì đồng thời thì ngày 20 thì Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng lại ra một cái công văn gửi cho linh mục Quản Hạt cũng như tôi, nói quy trục tôi đủ điều, và trong đó cũng họa lại cái tiếng nói của Ủy ban nhân dân tỉnh quy trục cho tôi rất là nhiều điều xấu, như là nói xấu chế độ vân vân, rao giảng tổ chức lễ cầu nguyện ở ngoài địa bàn của giáo xứ Phú Yên, vân vân, rồi thế nọ thế kia, mà nói tóm lại là không muốn tôi đánh phá Formosa. Và cái điều đó thì tiếp tục cái chương trình đó, thì vào ngày 22 tôi nhận được một cái công văn hỏa tốc đến từ Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, người ký là ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, người mà rất nổi tiếng với câu nói rằng là các bạn không dùng cái não của các bạn biển nhiễm độc cá chết là do cái mồm của các bạn, và báo chí và người dân đều náo. Ông này đã từng nổi tiếng với cái phát ngôn như vậy và gây nên phẫn nộ trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Ông ký một cái văn bản công văn gửi hỏa tốc cho tôi và thông báo rằng là theo báo cáo của tòa án thì ngày 18 là ngày cuối cùng của khởi kiện, của khiếu nại, và vì thế là yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các ban ngành và để nói cho các cá nhân tập thể biết cái chủ trương chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước để rồi không tổ chức khiếu kiện tập thể như thế. Chúng ta nhìn lại cái việc này là vào ngày 18 thì tôi cùng với hơn 1.000 giáo dân cũng như là lương dân ở khu vực giáo xứ Phúc Yên cũng như vùng phụ cận đi để đơn khiếu nại, thì quyết định trả 506 bộ hồ sơ đơn của chúng tôi một cách sai luật. Thì cái con đường đi đó không phải chỉ 506 bộ hồ sơ đơn mà còn khoảng 100 bộ hồ sơ mới nữa. Thì nhà cầm quyền tìm mọi cách để ngăn cản và phải nói là giờ họ rất là giỏi, ngu hèn thế vậy. Trước đó hay thì có một lực lượng liên hành từ Bộ Công an đến Công an thôn xóm, đến từng nhà xe trên địa bàn của tỉnh Nghệ An và dọa dẫm họ, đưa ra một cái công văn báo với họ rằng là Bộ Công an nghiêm cấm cái việc chuyên chở những người đi khởi kiện Formosa, và nếu ai còn chuyên chở đó thì sẽ bị kết vào cái tội chống nhà nước và sẽ xử lý hình sự. Và trong đó có những nhà xe họ không chấp nhận cái điều vi hiến và phi pháp đó thì họ đã bị công an bắt cóc, đánh đập và giữ xe hơn một ngày cho qua cái ngày mà chúng tôi đi khởi kiện. Và trong khi mà cái ngày đi khởi kiện đó thì tất cả các nhà xe bị ngăn cản. Chúng tôi cũng tìm mọi cách để có xe và trong đó có thuê hơn 60 chiếc xe taxi. Thì một lần nữa nhà cầm quyền lại tìm mọi cách để ngăn cản và không cho taxi chuyên chở chúng tôi nữa. Và thậm chí trên con đường tỉnh lộ thì những xe buýt mà đã chạy cố tuyến cố định từ xưa nay thì không có cái chuyến đi mà chỉ có chuyến về. Cho khi hết cái ngày mà chúng tôi đã ra đi thì cái đó mới có chuyến đi. Đó là những cái cách mà nhà cầm quyền đã thực hiện. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng tôi vẫn lên đường được. Rồi một lần nữa nhà cầm quyền lại cho côn đồ chạy theo đoàn xe của chúng tôi, rãi đinh vào cái đoàn xe để chúng tôi đi cán phải những cái đinh đó và thủng lốp đuôi xe để không đến được. Cuối cùng chúng tôi vẫn tập trung được một số ở ngay đầu thành phố Vinh. Ở đó thì Bộ Công an, rồi Ban Tuyên giáo Trung ương, chính quyền tỉnh Nghệ An, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã can thiệp qua giáo hội, qua giáo phận để can thiệp với chúng tôi là chúng tôi phải về bớt, nên đi 100 người trở lại, vân vân. Bởi vì lý do nọ, lý do kia, đủ thứ chuyện. Tôi đã vâng lời bề trên của mình để cộng tác bằng cách cho tất cả những người dân trở về từ thành phố Vinh đó trở về lại nhà thờ giáo xứ Phúc Yên. Còn tôi cùng với hơn 30 người tiếp tục hành trình của mình làm đại diện để đơn khiếu nại cũng như một số đơn mới lên tòa án thị xã Kỳ Anh. Nhưng mà đi chưa hết thành phố Vinh thì có hàng trăm cảnh sát giao thông đến từ cục giao thông, cảnh sát giao thông đường bộ và tất cả các cái an ninh công an sắc phục khác các loại, và trong đó có cả quân đội nữa, và đặc biệt là có khoảng vài ngàn người là thường phục cũng như là côn đồ ém quân hai bên đường và trong các nhà dân để chuẩn bị hành hung chúng tôi. Họ ngăn cản chúng tôi, giữ chúng tôi ở đấy mấy tiếng đồng hồ và không cho chúng tôi đi. Sau khi tôi đã gọi điện với Đức Giám Mục và tôi yêu cầu họ làm việc, bởi vì đây là cái việc của Bộ Công an, và tôi cũng nói rõ ràng là Bộ Công an yêu cầu tôi chỉ đi 100 người để làm đại diện, mà tôi đã đi chỉ không đầy 50 người, chứng tỏ là chưa đầy 50% so với gợi ý của Bộ Công an. Và vì thế thì xin các vị cái làm việc với Bộ Công an để cho tôi đi. Thì cuối cùng họ cũng không làm việc, họ giữ tôi cho đến cuối giờ. Để rồi sau đó thì khắc phục đã rút đi để lại công an mật cũng như là công đội hàng ngày bắt đầu tiếp tục là ra uy hiếp của đội bạn mặt tôi và bắt buộc khi không còn đủ kiện và đảm bảo cái tính mạng an toàn cho những người của tôi thì tôi đã quyết định về. Nhưng mà điều đặc biệt chúng ta thấy là trong khi đó thì các công an xuất phục ra lệnh là lôi những mô sức và người ta lao vào trong các cái xe của chúng tôi là chặt cửa để lôi người ở trên xe xuống. Tôi là người ra lệnh cho người dân của mình là đóng cửa cố thủ trong xe để trước trở lại. Nhưng trong đó có một xe bị giật cung cửa và lôi tất cả những người trên xe đó xuống đánh đập một cách dữ tợn trước mặt các hàng trăm công an, cảnh sát sát phục như vậy. Khi tôi lớn tiếng và gay gắt phản ứng thì người ta mới dừng và người ta đuổi đi một chiếc xe của chúng tôi và để cho những người đó ở dưới đường. Tôi phải tìm mọi cách để bảo vệ an toàn, tính mạng cho những người cùng đi. Và cuối cùng thì vào khoảng hơn 14 giờ tôi thấy thứ nhất là không thể khởi hành tiếp cái con đường. Thứ hai là cái vấn đề an nguy tính mạng cho đoàn người của tôi. Cho nên tôi đã yêu cầu chính công an huyện tỉnh Nghệ An phải điều cho tôi một chiếc xe để chở những người mà các vị vừa lôi xuống đánh đập giữa đường và đuổi xe đi. Cũng như cần phải có một cái xe của công an để bảo vệ đoàn của chúng tôi được trở về giáo xứ được an toàn. Và chính công an tỉnh Nghệ An đã chấp thuận hai cái yêu cầu đó của tôi và chúng tôi trở về về đến giáo xứ vào lúc khoảng 17 giờ. Mặc dù chúng tôi không thể để đơn lên tòa án được. Và cũng vì thế mà ngày 21, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã thì anh Phan Duy Vĩnh đã ký một công văn gửi hỏa tốc đến tôi rằng là báo rằng đã hết thời gian khiếu nại và yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũng như Hà Tĩnh là phối hợp để rồi cho các tổ chức cá nhân hiểu rõ cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước để không tập trung khiếu kiện một cách đông người gây mất trật tự như thế.
Vâng, thưa quý khán giả, đó là lời phát biểu của Linh Mục Đặng Hiếu Nam từ Nghệ An. Bây giờ chúng tôi xin trở với đường dây từ Hoa Tịnh Đốn với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Thưa bác sĩ Quân, bác sĩ Quân là người hoạt động mà ở tại thủ đô Hoa Tịnh Đốn, có nhiều có liên hệ với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là Quốc hội, các dân biểu, các nghị sĩ. Và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng là bào hình của bác sĩ Ngô Đan Quế, có nhiều cái liên lạc với các nhà tranh đấu ở trong nước. Thế thì cái vụ này thì bác sĩ Quân nghĩ như thế nào ạ? Có thể vận động những cái quen biết của bác sĩ Quân can thiệp về vụ này không?
Dạ, thưa chị, thưa anh, kính thưa Nam và thưa anh Dương Phục, tôi thấy rằng là cái chuyên qua cái lời diễn, cái lời thuyết kể lại những cái câu chuyện cha Đặng Du Nam hướng dẫn các cái ngư dân cũng là giáo dân ở vùng Phú Yên để mà đi kiện cái công ty Formosa đã phải cái chí sĩ độc và làm cho các cái ngư dân bị thiệt hại, và đồng thời đó họ cũng, những người này họ cũng phải lo cho cá nhân họ mà họ lo cho đất nước nữa. Tại vì cái vụ mà cái Formosa đó nó ảnh hưởng không những là cho cái vùng đó mà nó còn ảnh hưởng rất lâu dài trên toàn dân Việt Nam. Tôi thí dụ như là vấn đề du lịch nó sẽ giảm xuống vì rằng là không ai muốn đến du lịch ở cái nước mà cái môi trường nó bị ô nhiễm đến nó cá cũng chết thì làm sao mà ai dám đến nữa. Hay là những cái vấn đề mà cái sự xuất cảng về tôm cá từ những người dân của Việt Nam đó, dọc một cái bờ biển đều là của dọc cái nước Việt Nam là bờ biển, thành ra người dân Việt Nam sống bằng cái nghề mà cái những cái thủy sản, những cái sự đánh bắt tôm cá hay là nuôi tôm cá để mà sống thì những cái đó nó cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có những cái chuyện như là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề môi trường, đến cái vấn đề sức khỏe của người dân. Nói tóm lại có rất nhiều cái vấn đề. Đó là cái điểm thứ nhất tôi nhận định. Cái điểm thứ hai đó là chúng ta vẫn cứ tố cáo nhà cầm quyền cộng sản là không có tự do tôn giáo, và về phía Mỹ họ cứ đòi mình đưa những cái bằng cớ. Mà đây là tôi thấy như xuyên qua cái vụ mà cha Nam hướng dẫn giáo dân bị kiện, tôi thấy nhận thấy có những điểm vi phạm sau đây. Là thứ nhất là cái việc bổ bán trong hoặc là bổ bán các cái chức vụ địa nghĩa là trong cái giáo phận của một tôn giáo đó, nó đã bị nhà cầm quyền cộng sản xen vào. Ví dụ yêu cầu cách chức cha Nam, yêu cầu chuyển cha Nam ra khỏi Nghệ An, rồi thứ hai nữa là cản trở những cái sinh hoạt, cái công tác xã hội mà các cái tôn giáo làm. Ví dụ như là giúp đỡ cho giáo dân, giúp đỡ cho đồng bào bị lũ lụt. Tất cả những cái đó đã nhà quyền cộng sản không những thờ ơ mà còn ngăn trở những cái các cái vị lãnh đạo tôn giáo làm những công việc cứu giúp dân chúng từ thiện. Ví dụ như là ngăn cản linh mục Đặng Hữu Nam trong vấn đề giúp đỡ giáo dân, trong vấn đề mà cứu oan cho giáo dân, hay là cản trở hòa thượng Thích Không Cánh trong vấn đề đi giúp đỡ cho các cái cựu quân nhân ở Việt Nam, những người mà đã bị thương trong chiến tranh. Thì nói tóm lại, những cái đó là những cái bằng cỡ rất tốt để chúng ta có thể đẩy mạnh cái vấn đề cho Việt Nam vào trong CPC. Cái vấn đề thứ ba nữa, tôi thấy là nhà quyền của cộng sản đã vi phạm một cái quyền quan trọng hết sức, đó là quyền tự do hội họp, tự do phát biểu ý kiến một cách ôn hòa và không có bạo lực. Cái điều đó là một cái sự vi phạm nữa mà nhà quyền của cộng sản đang muốn vào TPP. Một trong những cái điều kiện là họ phải được, thứ nhất là phải tôn trọng cái ý kiến của người dân, cái tự do internet, tự do phát biểu ý kiến. Ngoài ra thì tự do lập hội, tự do tập hợp, tự do phát biểu ý kiến, tự do trình bày ý kiến của mình một cách ôn hòa. Tất cả những điều này nhà cầm quyền cộng sản cũng đã vi phạm. Cái điều nhận xét nữa là tôi thấy rằng nhà cầm quyền cộng sản đó đã tỏ ra hết sức là lơ là và không có để ý đến cái đời sống của người dân. Và ngoài ra thì họ còn đi đôi với ngoại bang để mà áp đặt những cái chuyện đàn áp dân chúng, rồi hy sinh những cái quyền lợi thiết thực của người dân. Và trong lâu dài đã cái vụ mà những cái hãng thép này, hay là những cái vụ bô xít và những cái vụ mà giúp cho nhà cầm quyền Trung Cộng cũng như Đài Loan xây dựng cơ sở ở Việt Nam, bất chấp những cái sự mà tàn phá về môi trường, lấy đi những cái tài sản, lấy đi những cái tài nguyên của chúng ta, mà còn làm hư hại cái môi trường, làm hư hại đến cái môi sinh của dân chúng Việt Nam, thì cái đó là một cái vấn đề tôi nghĩ không thể tha thứ được. Ngoài ra thì tôi thấy rằng là theo tôi nhận được cái tin, cha Nam không những là bị ngăn trả cản hay là làm khó dễ, mà họ còn tung tin, họ đòi là họ là đại khái nên là triệt tiêu thủ tiêu cha Nam luôn. Thì tôi rất vui mừng là khi thấy cha Nam nói rằng là nếu mà một cha Nam này mất đi thì sẽ có cả hàng trăm hàng ngàn cha Nam khác. Thì cái câu đó là một câu chứng tỏ cái ý chí quyết tâm của cha, xin bày tỏ sự thán phục với cha.
Thưa cha Nam, cha có ngại sợ những cái điều có gì xấu xảy ra cho cha không ạ?
Vâng, thì thưa với các bác là xét về khía cạnh của một con người thì ai cũng không muốn cái điều xấu xảy ra cho mình. Đặc biệt là cái việc mà chúng ta biết là cái sự sống chết đối với người có niềm tin, thì họ biết rằng cái sự sống chết đó ở trong tay Thiên Chúa, chứ không phải ở trong tay của người khác. Cái việc mà nhà cầm quyền tìm mọi cách khủng bố, rồi đe dọa, rồi tung tin thế nọ thế kia, và nhất là xưa nay thì họ đã tìm mọi cách từ truyền thông cho đến là rải truyền đơn, rồi nhắn tin gọi điện khủng bố và dọa giết đòi đoạt mạng ấy, thì chuyện đó rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ rằng là phải nhớ lại cách đây 6-7 năm, trước có khoảng hơn 10.000 giáo dân trong những cái vụ đấu tranh đòi công lý cho con người, thì tôi đã nói một câu rằng phúc cho tôi nếu cộng sản ghét bỏ tôi, bởi vì khi đó tôi biết được rằng tôi đang thuộc về Thiên Chúa, thuộc về giáo hội và thuộc về quý ông bà anh chị em. Còn thật là vô phúc cho tôi nếu tôi được cộng sản yêu mến, vì như thế thì tôi chỉ thuộc về cộng sản chứ không thuộc về Thiên Chúa, thuộc về giáo hội hay là quý ông bà anh chị em. Và cái điều đó là cũng là cái điều mà chính mỗi người khi dấn thân vào con đường tu trì làm linh mục thì đã xác định cho mình trước, Con đường đó là con đường phải đi theo chân Đức Giêsu Kitô, con đường vác thập giá của mình lên núi sọ và sẵn sàng chết vì người khác. Và nếu như cái chết của tôi có thể trở thành một viên gạch lát đường, một viên đá lót đường, thì đó cũng là thực sự là may mắn cho tôi, để cho tương lai con cái giống nòi của dân Việt có thể sống trong một môi trường trong lành, an toàn, và nhất là xứng với nhân phẩm mà con người cần phải có. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng thấy quyền của con người đã bị đánh cắp, và không chỉ đánh cắp cả quyền nhân quyền mà còn đánh cắp tất cả, dù đó là tài sản của con người. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng cái sự hy sinh, cái sự mất mát của mình, nếu nó có thể đem lại cái hạnh phúc, nếu nó đem lại cái sự công bằng, nếu nó đem lại cho sự thật cho những người khác, thì quả là đó là một hy sinh hữu ích và đáng được phải hy sinh.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại với Linh Mục Đặng Hiến Nam từ Nghệ An và với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Tịnh Đốn. Thưa cha Nam cũng như là thưa bác sĩ Quân, cái sự kiện Formosa đó ở bên ngoài này chúng ta đã theo dõi, thậm chí nhìn được những hình ảnh mà chưa bao giờ xảy ra, trên chục ngàn người đã xuống đường biểu tình bên ngoài của nhà máy Formosa ngày 2 tháng 10 vừa qua ở Hà Tĩnh. Có thể là những cái điểm đó là làm cho Cộng sản cũng bắt đầu kiêng rè và muốn triệt hạ những cái lực lượng công giáo, bởi vì đa số đều là người công giáo. Tuy nhiên mới đây nhất thì lại có cái vụ là bắt giữ blogger mẹ nấm là chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, với cái lý do là chị đã kêu gọi ôn hòa về cái vấn đề môi trường và muốn cái minh bạch trong vụ phơ ta, đã đưa ra những cái hình ảnh và cái vụ tranh đấu, và vì thế cho nên với Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt. Và hiện nay theo chỗ chúng tôi biết, cả phía Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và nhiều tổ chức quốc tế đang theo dõi và đòi là phải thả tức khắc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và cái giải quyết vấn đề Formosa. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã hoạt động mà rất là tích cực ở tại Hoa Tịnh Đốn và có những cái liên lạc với tòa lãnh sự, tòa đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam, thì ý kiến của về phía Mỹ về vụ này như thế nào thưa bác sĩ Quân?
Dạ thưa anh, thì thấy tôi cũng định trả lời cái câu hỏi trước của anh đó, là ngoài này chúng ta có thể làm gì được. Thì trước nhất là chúng tôi xin xác nhận là ở xa quê hương đó, chúng tôi chỉ đóng vai trò yểm trợ, còn cái chủ lực hoạt động ở trong nước, hướng dẫn những cuộc hoạt động trong nước, và ít là do những anh em ở trong nước, những người như cha Nam, những người như là các anh em trong tổ chức dân sự, hay là như cha Lý, Linh Mục, Hòa Thượng Tiết Thích Không Tánh, bác sĩ Nguyễn Hằng Quý, tất cả những người đó ở trong nước là cái lực lượng chính. Mà chúng ta ngoài này để chúng ta chỉ hỗ trợ và chúng ta giúp đỡ cho cái công đóng góp với cái công cuộc tranh đấu chung của đất nước. Thì về vấn đề này, thứ nhất về tôi xin nói về cái vụ Formosa cũng như là cái vụ bắt giữ cái blogger mẹ nấm đó. Thì cái vấn đề mẹ nấm hiện nay cũng như là luật sư Nguyễn Văn Đại chúng tôi đã nêu lên trong một ngày rất gần đây, trong cái buổi gặp gỡ Bộ Ngoại giao, ông Phó Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao Scott Burt đặc sứ về vấn đề mà tự do tôn giáo toàn cầu, rồi là David Stafford-Tatin. Thì tất cả chúng tôi đã nêu lên rằng là cái vụ tiếp tục bắt giữ những cái người mà phát biểu ý kiến một cách ôn hòa, cũng như là ngăn chặn các cái tổ chức dân sự hoạt động một cách bình thường, và tiếp tục bỏ tù các cái nhân vật và tranh đấu cũng như là bất đồng chính kiến, là một cái dấu hiệu chứng tỏ cái sự suy thoái, bước tiến giật lui về nhân quyền, chứ không phải là có sự tiến triển như là một số những các cái viên chức đã bị nhận định. Và chúng tôi đã đẩy ông đại sứ đặc sứ về vấn đề tự do tôn giáo đến chỗ ông phải nhận rằng là chúng tôi đồng ý với quý vị hoàn toàn, chúng tôi không có cái gì phản đối cả, nhưng mà vấn đề cho nó vào CPC đã không phải quyền hạn của tôi mà là quyền hạn của ông ngoại trưởng. Nhưng mà tôi hứa với quý vị là chúng tôi sẽ trình để đưa hết cả những tài liệu ngày hôm nay cho ông ngoại trưởng trong cái dịp mà cứu xét cho những cái nước vào hoặc là ra khỏi CPC. Nhưng mà chúng tôi cũng đẩy thêm tí nữa, chúng tôi nói rằng là nhưng cái vụ mà phá chùa Liên Trì, tôi nghĩ rằng là ông đặc sứ cũng như là ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam phải lên tiếng. Thì ông ấy suy nghĩ một hồi rồi ông ấy nói rằng là tôi sẽ lên tiếng. Quả nhiên ông ấy có gửi hai cái tweet ra trong cái Facebook của ông ấy. Ông ấy nói rằng là ông ấy không đồng ý và ông phản đối cái vụ mà phá chùa Liên Trì. Và ông ấy cũng lo lắng về cái số phận của cái nhà thờ cũng như là cái tu viện dòng Bến Thánh Giá ở trong Thủ Thiêm. Và ông ấy sẽ cố gắng làm hết tất cả mọi sự để mà ngăn cản Cộng sản không phá những cái không tiếp tục giải tỏa nhà thờ cũng như là tu viện Bến Thánh Giá. Ngoài ra thì cái tiết thứ hai đấy thì ông ấy nói rằng là chúng tôi đòi hỏi nhà Cộng sản phải đối xử công bằng và phải có những cái bồi thường thỏa đáng cho cái chùa Liên Trì. Thì nói tóm lại là và ông phó phụ tá tổng trưởng ngoại giao thì ông ấy trước khi gặp tôi gặp riêng ông cái trước cái buổi họp ông đã nói ngay đốc tư Nguyễn, tôi cảm thấy rằng là rất là nhức đầu và tôi rất là chán nản về cái thái độ mà không hợp tác mà không có thiện chí thế nào của nhà cầm quyền Cộng sản. Chúng tôi đã làm đủ mọi thứ để mà giúp đỡ cho họ, kể cả bãi bỏ vũ khí sát thương, nhưng mà họ không đáp ứng. Thì tôi nói rằng là thì quý vị biết rồi, cái sự quyên vị của cái sự kiên nhẫn của quý vị nó quá đáng, tôi nghĩ nó phải có giới hạn. Quý vị phải cho nhà cầm quyền Cộng sản biết rằng là họ cần chúng ta hơn là chúng ta cần họ, và họ phải có những cái thay đổi tận gốc rễ kiểm chứng được về nhân quyền thì họ mới hy vọng rằng là Quốc hội Mỹ có thể thông qua cái TPP. Thì đấy là cái thái độ. Và chúng tôi cũng mới nhận được cái thư của bà Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. Bà hỏi ý kiến tôi về cái chuyện mà tàn phá môi trường cũng như là hậu quả so với xảy ra về cái sự mà tàn phá môi sinh như thế nó làm hại gì, và những cái ngư dân ở trong cái vùng miền Trung đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chính vì là lẽ đó mà tôi cũng muốn được liên lạc với lại cha Đặng Hữu Nam để mà có thể thu thập thêm ý kiến trước khi mà tôi viết cái lời trả lời. Nói tóm lại là về phía Mỹ họ cũng rất là xúc động và họ muốn và họ cũng nhìn thấy cái sự mà nhà cầm quyền Cộng sản ngoan cố và không có chịu cải thiện, và chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi một cái gì cả. Thành ra cái đó là cái về phía chính quyền. Còn về phía Quốc hội Mỹ thì như quý vị cũng biết rồi, rất nhiều các cái vị dân cử như là dân biểu Ed Royce, dân biểu Chris Smith, rồi dân biểu Warren Thor, tất cả những cái vị đó, cả hai đảng đều lên tiếng phản đối cái vụ bắt giữ mẹ nấm đòi trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài, cho Trần Huỳnh Duy Thức. Và ngoài ra thì họ lên án cái vụ phá hủy chùa Liên Trì. Ông Ed Roy ông còn nói rằng là không thể chấp nhận được cho đến khi nhà cầm quyền Cộng sản phải xây lại ngay tại chỗ, không thiếu một viên gạch nào cả cho cái chùa Liên Trì. Thì cái phản ứng của phía Mỹ và các dân biểu cũng tuy rằng họ bị bận rộn rất nhiều trong cái lúc này là vì họ phải lo cho cái vụ bầu cử tổng thống cũng như là cho chính bản thân của họ trong cái vấn đề mà tái tranh cử, nhưng mà họ cũng vẫn lên tiếng. Và tôi nghĩ là sau cái cuộc bầu cử này chúng ta có một cái khoảng cơ hội rất tốt để mà đẩy mạnh cái áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản là phải chấp nhận và phải tôn trọng nhân quyền, phải để cho có tự do tôn giáo, tự do phát biểu ý kiến, tự do hội họp, tự do biểu tình. Thì cái đó là, thưa anh, đó là những cái ý kiến của tôi. Tôi sẽ cố gắng trong cuối tuần này sẽ gửi viết trả lời bài những cái điều gì mà tôi nghĩ về cái vấn đề mà phá hoại môi sinh. Nói phá hoại môi sinh đây không có nghĩa là chỉ có cái vấn đề tái chết không, mà còn vấn đề khai thác một cách nên là không có an toàn các cái quặng mỏ, rồi đốn cây, chặt những cái rừng cây mà không có trồng lại. Thế rồi ngay cả tại Hà Nội thật là những cái cây cổ thụ mà có giá trị, vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị giữ cho cái thành phố, giữ cho vẻ đẹp của thành phố, giữ cho cái môi trường của thành phố nó được tốt đẹp, mà họ cũng mang họ đốn đi vì họ muốn lấy tiền, muốn bán đi để lấy tiền. Thì tất cả những cái chuyện đó, rồi thì những cái chuyện mà thành phố phát triển một cách bất hợp pháp, một cách hỗn độn, không có cái kế hoạch gì cả. Sài Gòn lúc nào cũng lập lụt nước, rồi thì nghĩa là tất cả những cái chuyện mà về mưu sinh ở Việt Nam là nhà cầm quyền cộng sản đã hoàn toàn không có để ý gì tới cả, mà cũng không có lo gì cho dân chúng cả, chỉ lo làm sao vui lòng cho các cái công ty ngoại quốc, như là công ty ở, nhất là công ty ở Trung Cộng và công ty ở Đài Loan và một số các nước Á Châu vào để mà họ sa thải những cái chất độc mà họ không muốn thải ra trong nước họ, và họ mang sang Việt Nam, họ khai thác cái đất nước Việt Nam coi như là một cái chỗ nghĩa là vô chủ, ai muốn làm gì thì làm. Thì cái điều đó là không những là tủi nhục cho người dân Việt Nam, mà cái hậu quả nó có thể di hại đến cả nhiều thế hệ. Chúng ta tưởng tượng của những người con em Việt Nam sống trong cái cảnh đó, thì chúng ta làm sao mà có một cái người Việt Nam khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, có một cái tinh thần phục vụ, có một tinh thần hy sinh cho đất nước được, vì tất cả những cái chuyện mà